Trí Hoàng thì rồi tôi học qua chưa hết, tức là thiền giả Trí Hoàng ban đầu đến thăm lễ Ngũ Tổ thì tự cho là mình đã được chánh thọ, tức là chánh định, rồi mới về các am ở thường ngồi mãi gần 20 năm. Thì có đệ tử sư là ngài Quyền Sách Du Phương đến Hà Sóc nghe tiếng tâm của Hoàng mới đến am hỏi ngài ở đây làm gì, thì Hoàng mới nói nhập định. Quyền Sách mới nói ngài nói rằng nhập định là có tâm nhập chăng hay là không tâm nhập chăng? Nếu mà không tâm nhập thì tất cả loài vô tình như là cỏ cây ngói đá lẽ ra nên được định, còn nếu mà có tâm nhập thì tất cả hạng hữu tình hàm thức cũng nên được định. Thì Hoàng mới nói chính ngay khi tôi nhập định thì chẳng thấy có tâm có không. Ngài Quyền Sách mới bảo chẳng thấy có tâm có không, tức là thường định thì đâu có xuất nhập. Nếu có xuất nhập tức là chẳng phải đại định. Thì Trí Hoàng không có đáp, mới dây lâu là hỏi thầy kế thừa ai. Thì Quyền Sách mới nói thầy tôi là Lục Tổ ở Tàu Khê. Trí Hoàng mới nói Lục Tổ lấy gì làm thiệt định. Thì Quyền Sách mới nói chỗ thầy tôi nói là nó trong sáng diện màu tròn lặng, thể dụng như năm ấm vốn không, sáu trần chẳng có, chẳng ra chẳng vào, chẳng định chẳng loạn, tánh thiền không trụ, lìa trụ nơi thiền tịch, tánh thiền không sanh, lìa sanh cái thiền tưởng, tâm như hư không cũng không có cái lượng hư không. Hoàng nghe lời ấy liền đi thẳng đến gặp sư. Sư hỏi ngài ở đâu đến, thì Trí Hoàng mới thuật lại đầy đủ nhân duyên trước. Thì sư mới nói thật đúng như lời nói ấy, sư thương xót ông từ xa đến nên từ bi mà mở bài khơi thông cho. Thì Trí Hoàng ngay đó liền đại ngộ, tâm sở đắc trong 20 năm mà đều không còn bóng dáng. Thì đêm đó dân chúng ở Hà Bắc nghe trong không trung có tiếng nói thiền sư Hoàng ngày nay đã đắc đạo. Sau đó thì Hoàng lễ mà từ giả sư rồi trở về Hà Bắc để mà khai hóa bốn chúng. Rồi kế là có một đồng tử tiếng Anh một sa di đó, có một sa di tên là Thần Hội, họ Cao, quê ở Tuyên Dương, nhưng mà có trong cái bản Đông Hoàng thì để là Nam Dương, cho nên là sau này Thần Hội cũng có về ở Nam Dương để mà giáo hóa, cho nên cũng gọi là Hòa Thượng Nam Dương. 13 tuổi từ Ngọc Tuyền mà đến tham lễ, thì sư mới bảo tri thức từ xa gian khổ đến đây lại đem được gốc đến chăng, nếu có gốc thì ắt là nên biết chủ, thử nói xem. Thì Thần Hội mới thưa lấy vô trụ làm gốc, thấy tức là chủ. Sư bảo sa di này đâu nên là nói lời như thế. Thì Thần Hội mới hỏi Hòa Thượng ngồi thiền lại thấy hay chẳng thấy. Sư lấy cây gậy đánh ông 3 cái, bảo ta đánh ông là đau hay chẳng đau. Thì Thần Hội đáp cũng đau mà cũng chẳng đau. Sư mới bảo tôi cũng thấy, ta cũng thấy, cũng chẳng thấy. Thần Hội mới hỏi thế nào là cũng thấy, cũng chẳng thấy. Ngày sư mới bảo chỗ thấy của ta là thường thấy cái lỗi của mình, tức là lỗi của tự tâm, mà chẳng thấy những cái phải quấy và tốt xấu của người khác, do đó cũng thấy mà cũng chẳng thấy. Còn ông nói cũng đau cũng chẳng đau là thế nào? Chỗ này thì trong cái bản Đơn Hoàng thì là cái lời của ngài Thần Hội đáp, nhưng ở đây là cái lời của tổ nói luôn. Cho nên ở đây thì tổ hỏi là ông nói cũng đau cũng chẳng đau là thế nào? Nếu ông chẳng đau thì đồng với cây đá, còn nếu đau thì đồng với phàm phu, tức là dấy lòng sân hận. Ông về trước thấy chẳng thấy là hai bên, đau chẳng đau là sanh diệt. Ông còn chẳng thấy tự tánh mà dám đùa với người, tổ quở. Thì Thần Hội mới lễ bái sám hối mà tạ lỗi. Sư lại nói, nếu ông mà tâm mê chẳng thấy thì đi hỏi bậc thiện tri thức mà tìm lối đi. Còn nếu ông mà tâm ngộ thì tức tự thấy tánh, y pháp mà tu hành. Ông tự mê chẳng thấy tự tâm mà lại còn đến hỏi ta là thấy hay chẳng thấy. Ta thấy thì tự biết, há có thay cái mê cho ông. Còn nếu mà ông tự thấy cũng chẳng có thay cái mê cho ta. Sao chẳng tự biết tự thấy mà bèn hỏi ta là thấy hay chẳng thấy? Tổ quở thêm lần nữa. Thì ngài Thần Hội lại lễ bái hơn 100 lại, cầu xin nghĩa là tạ lỗi, rồi siêng năng theo hầu hạ sư chẳng rời bên cạnh. Thì một hôm sư mới bảo chúng, ta có một vật không đầu không đuôi, không tên không chữ, không sau lưng không trước mặt đó, tức là không trái không thuận đó. Rồi mỗi người lại biết chăng? Thì ngài Thần Hội liền đi bước ra thưa, đó là cái bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của Thần Hội. Sư mới bảo, đã nói với ông là không tên không chữ, ông lại gọi là bản nguyên Phật tánh. Ông về sau mà có đem cỏ tranh che đầu thì chỉ thành cái hạng tông đồ tri giải thôi. Sau khi mà tổ tịch thì ngài Thần Hội vào kinh lạc mà hoằng dương rộng lớn cái pháp đốn giáo của Tàu Khê, và ngài có trước tác cái quyển Hiển Tâm Ký lưu hành rộng rãi ở đời. Bây giờ gọi là thiền sư Hà Trạch. Còn có một vị tăng hỏi sư, tức là hỏi tổ đó, ý chỉ Hoàng Mai người nào được? Thì sư mới bảo người hội Phật pháp được, hội tức là lĩnh hội đó. Thì tăng mới thưa hòa thượng, lại được chăng? Sư bảo ta chẳng hội Phật pháp. Thì một hôm sư muốn giặt cái y đã được truyền trao mà không có suối tốt, nhân đến phía sau chùa khoảng 5 dặm thì thấy núi rừng xum xuê, khí lành nó sôi quanh, sư mới chống tích trượng xuống đất thì suối liền theo tay mà vọt ra chứa đầy thành một cái ao. Thì sư mới quỳ gối mà giặt cái ở trên tảng đá. Có vị tăng sư thuộc tên là Phương Biện đến gặp sư. Sư hỏi thượng nhân khéo làm cái sự nghiệp gì? Thì ông mới thưa là khéo đắp tượng. Sư mới nghiêm sắc mặt lại bảo ông thử đắp xem. Thì Phương Biện là mờ mịt không biết gì. Qua mấy ngày thì đắp được cái tượng của sư, cao khoảng là 7 tấc, 7 tấc tương là 7 tấc cào, rất là khéo léo. Sư mới cười bảo ông khéo cái tánh đắp mà chẳng có giỏi cái tánh Phật. Sư liền nghĩa là xoa đầu ông thọ ký, nghĩa là mãi mãi làm cái phước điền cho trời người, tức là sẽ mãi mãi làm phước điền cho trời người, rồi lấy cái y để mà đền cái công cho ông. thì phương biện mới lấy cái y chia làm ba phần, một phần thì phát lên cái tượng đã đắp, một phần thì giữ lại nơi mình, còn một phần thì dùng gối đem gối kỹ lại rồi chôn dưới đất. Mà thế sau này ai mà được cái y này thì chính là tôi ra đời trụ trì ở đây để mà xây dựng lại ngôi chùa. Thì khoảng niên hiệu Gia Hữu thứ 8 có vị tăng tên là Di Tiên sửa sang lại nghĩa là điện vũ đó, thì đào đất lên thì được cái y giống như là còn mới. Còn cái tượng thì để ở chùa Cao Tuyền, ai cầu nguyện cái gì liền được ứng nghiệm. Bây giờ có một vị tăng thuật lại cái bài kệ của thiền sư Ngoại Luân, là Ngoại Luân có tài khéo hai đoạn trăm tư tưởng, đối cảnh tâm chẳng khởi, bồ đề mỗi ngày thêm lớn. Thì sư nghe bài kệ đó liền nói: bài kệ này chưa sáng tỏ được tâm địa, nếu y đó mà tu hành lại thì càng thêm trói buộc. Nhân đó mà sư chỉ dạy bài kệ: huệ năng không tài khéo, chẳng đoạn trăm tư tưởng, đối cảnh tâm khởi luôn, bồ đề làm gì lớn.